Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Thương về quê ngoại, phát thanh từ Đài Hoa Thịnh Đốn do Minh Thúy đảm trách. Kính thưa quý vị, chúng ta sinh ra, ai mà không có cội nguồn, ai mà không có quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng, nơi gắn bó suốt thời thơ ấu, và là nơi khi nghĩ về, chúng ta lại thấy ấm lòng. Hình ảnh quê hương Việt Nam luôn luôn là một hình ảnh đẹp trong ký ức, hình ảnh quê hương để yêu thương, để được nâng niu trong nỗi nhớ. Và chẳng biết từ khi nào mà hai tiếng quê hương đã đi sâu vào tiềm thức và trái tim của mỗi con người chúng ta như là một lẽ tự nhiên vốn có. Bắt nguồn từ câu hát ru nhẹ nhẹ của mẹ, của bà. Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi, nhưng mong ước rất lớn của mỗi chúng ta vẫn là được trở về với mảnh đất quê hương, được sống trong bình yên bên gia đình và bạn bè thân thương. Hình ảnh quê hương Việt Nam dù trải qua bao năm tháng, dù ở một nơi nào đó xa quê hương, vẫn là một nỗi nhớ trong tim của chúng ta. Vâng, quê hương là một nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên. Nỗi nhớ, nhớ về quê hương để tìm thấy cho mình một hình ảnh bình yên, êm đềm đặc biệt mà không đâu có thể tìm lại được. Trong chương trình Thương về quê ngoại, thì Minh Thúy mong có thể khơi lại những hình ảnh Việt Nam quê hương mà trong mỗi trái tim của người Việt chúng ta, tình yêu quê hương đó có lẽ là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Vì sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nên khi xa quê hương, hình ảnh mà khiến cho Minh Thúy nhớ đến nhất là hình ảnh Sài Gòn. Mà khi nói đến Sài Gòn là nơi mà mọi người dân cũng như là du khách đều biết đến trước nhất là phải nói đến chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành rất là may mắn, vẫn còn nguyên vẹn đến tận ngày hôm nay. Tuy cũng có rất nhiều thay đổi theo thời gian, nhưng chợ Bến Thành vẫn là biểu tượng của Sài Gòn. Thế nhưng ít ai biết được cái tên chợ Bến Thành đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, qua hai lần di dời, thay đổi địa điểm và nhiều lần xây cất, sửa chữa do bị cháy, sập, để rồi cuối cùng chợ nằm ở vị trí hiện nay, ngay trung tâm Sài Gòn và được xem là biểu tượng của Sài Gòn. Theo như kế hoạch đã duyệt của thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì ngôi chợ này phải được dẹp bỏ, thay vào đó một khu bãi đậu xe cho thành phố. Bù lại sẽ xây dựng một tổ hợp 3 khu thương mại, mỗi khu cao 40 tầng trên diện tích nhà ga Sài Gòn, mà bây giờ là khu khách sạn New World, và nhà ga phải dời về khu Hòa Hưng. 3 tòa thương mại này do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ, và có đăng trên tạp san Ánh Đèn Dầu của Hội Kiến trúc thời đó. Nhưng kế hoạch trên không thành hiện thực vì năm 1962 là năm dự tính sẽ khởi công thì đã xảy ra vụ Phạm Phú Quốc thả bom, và năm sau đó thì tình hình Phật giáo khiến cho chính quyền Ngô Đình Diệm phải hủy bỏ. Ở Sài Gòn còn lưu truyền câu ca dao: chợ Bến Thành dời đổi, người sao khỏi hợp tan, xa gần giữ nghĩa Tàu Khang, chớ ham nơi quyền quý mà đá vàng phụ nhau. Qua câu ca dao này thì chúng ta đã thấy phần nào sự thay đổi của chợ Bến Thành bây giờ so với lúc ban đầu về cả cách thiết kế cũng như vị trí của chợ. Lịch sử của chợ Bến Thành được biết nhiều đến với cái tên chợ cũ và chợ Bến Thành mới hoặc là chợ mới Sài Gòn. Nói về vị trí, cửa Nam tức là cửa chính của chợ Bến Thành rất phù hợp với kiến trúc Việt Nam. Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam. Nằm trên con đường Play Cuneac, cái tên được đặt theo Ủy viên Hội đồng viên xã Tây Cuneac, là người đã đề ra công việc lấp ao vào thời Pháp. Người Việt thì quen gọi đó là bùng binh chợ Bến Thành. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa được đổi thành Công trường Cộng Hòa hay là công trường Diên Hồng. Sau này được đổi thành công trường Quách Thị Trang. Cửa Bắc nằm ở bên đường Rue d'Espagne, d'Espagne thời Pháp. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa thì tên đường đó được đổi thành đường Lê Thánh Tôn và được giữ nguyên tên cho đến ngày nay. Cửa Đông nằm trên đường Rue Vinot thời Pháp. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, tên được đổi thành đường Phan Bội Châu và được giữ nguyên tên cho đến ngày nay. Cửa Tây nằm trên đường Rue Schroeder thời Pháp và đến thời Việt Nam Cộng Hòa, đường được đổi tên thành đường Phan Chu Trinh và được giữ nguyên tên cho đến ngày nay. Thứ hai, chúng ta nói tới nguồn gốc tên gọi chợ Bến Thành. Không như một số người tưởng lầm là cái tên chợ Bến Thành có từ thời Pháp thuộc. Thật ra thì nó đã có từ thời nhà Nguyễn, ít nhất là dưới triều vua Gia Long hay là vua Minh Mạng. Vì trong tác phẩm Gia Định Thành, soạn trong khoảng thập niên năm 1810 đến năm 1820, thì danh sĩ Trịnh Hoài Đức đã viết chợ Bến Thành, phố, chợ, nhà cửa đông đúc ở dọc theo bến sông. Chỗ đầu bến này có lệ đến đầu mùa xuân gặp ngày lễ hội có thao diễn thủy binh, nơi bến có đò ngang đón chở khách buôn ngoài biển lên bờ. Đầu phía bắc là sông Sa Ngư, có gác cầu ván ngang qua. Hai bên cầu có dãy phố ngói, tụ tập trăm thức hàng hóa, dọc theo bến sông, ghe buôn lớn nhỏ, đến đậu nối liền. Theo sách của Trịnh Hoài Đức và một số tài liệu khác, thì ban đầu vị trí của chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Gia Định, bấy giờ là thành Quy, còn được gọi là thành Bát Quái. Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành, vì vậy mới có cái tên là Bến Thành. Và khu chợ cũng gọi tên là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành qua hai lần di dời địa điểm được người dân ngày ấy gọi là chợ cũ và chợ mới để phân biệt. Chợ cũ, địa điểm đầu tiên của chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thời kỳ đầu được xây bằng gạch, sườn gỗ, lợp tranh, được mô tả như là phố chợ, nhà cửa đông đúc ở dọc theo bến sông. Cuốn Gia Định Thành thông chí cho biết khu chợ ngày ấy nằm dọc theo bến sông, nên hải quân của triều đình vẫn thao diễn hàng năm và tại đây vào ngày tế lễ, tế thần của quân đội xưa. Bến sông người ra người vào buôn bán nhộn nhịp, đầu bến ở phía bắc là rạch Sa Ngư, tên của một con rạch thời ấy, sau được lấp đi gọi là Kinh Lấp, nơi đây bày bán đủ thứ hàng hóa, thịnh hành thời ấy. Dọc theo hai bên bờ sông thuyền bè đậu nhiều không thể tả. Bến sông là địa điểm dừng chân của các ghe thuyền trong và ngoài nước. Chính vì thế hàng hóa ở nước ngoài cũng xuất hiện nhiều ở nơi đây. Ở đây, người ta bán các mặt hàng như là gạo, thức khô, cau, vì hồi đó ở vùng này trồng rất nhiều cau, và mua vào là tơ lụa, gốm sứ, thảo dược của các thương nhân ngoại quốc. Lúc đó có câu hò về chợ cũ Sài Gòn. Sông Sài Gòn, sông bao nhiêu nước, chợ cũ Sài Gòn, kẻ tục người Thanh. Mấy ai mà đặng như anh, dù cho sao xuyến, xin cũng chân thành với em. Tuy nhiên, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi từ năm 1833 đến năm 1835, thì thành Quy bị triệt hạ, phố chợ Bến Thành cũng không còn sầm uất như trước. Tuy chỉ kéo dài có 3 năm, nhưng đã để lại hậu quả nặng nề cho Sài Gòn. Thành cũ bị phá, xây lại thành mới, cần phải tốn nhiều công sức và tiền tài. Có câu nói về khởi nghĩa Lê Văn Khôi như sau. Bao giờ yên được giặc Khôi, hạ thành Gia Định, chồng tôi được về. Trước khi Pháp chiếm lấy thành Gia Định thì khu vực chung quanh thành Gia Định lúc bấy giờ là thành Phụng, mới chỉ có 100.000 người dân và chợ Bến Thành là nơi đông đúc nhất. Cạnh khu chợ thì dọc theo bờ sông Bến Nghé, các ghe thương thuyền đậu chen chúc lẫn nhau, tạo thành một thành phố nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, khi ấy khu họp chợ trên bến chỉ mới có một dãy nhà trống lợp ngói. Tháng 2 năm 1859 thì Pháp chiếm thành Gia Định, và hai ngày sau thì các binh lính người Việt đã tổ chức hỏa công thiêu rụi cả thành phố. Tất nhiên là chợ Bến Thành cũng bị thiêu hủy. Sau khi đã vững chân trên mảnh đất Nam Kỳ năm 1862, thì người Pháp đã cho xây cất lại chợ Bến Thành ở địa điểm cũ, thời Việt Nam Cộng Hòa là địa điểm tổng nha ngân khố. Người Pháp đã cho xây một nhà lồng chợ. Ngôi chợ được xây cất bằng cột gạch, sườn gỗ và lợp lá. Phải thừa nhận một thực tế rằng những năm của thế kỷ thứ 19 và những năm đầu thế kỷ thứ 20, phong cảnh Sài Gòn lúc ấy khác xa với phong cảnh Sài Gòn sau này. Hồi đó, Sài Gòn giao thương nhiều bằng đường thủy, ghe thuyền chạy trên sông, trên kênh, rạch, nhan nhãn. Xe cộ rất ít, đường xá thì không nhiều và không dễ dàng di chuyển như bây giờ. Muốn đi thì phải dùng võng cán, nếu muốn xa hơn thì dùng ngựa. Đường gần nhất và rẻ nhất vẫn là đi thuyền, ghe lồng hay xuồng ba lá. Khắp Sài Gòn tức là Bến Nghé và chợ lớn tức là Đề Ngạn, những năm 60 của thế kỷ thứ 19 có rất nhiều kênh đào tay, tuy dơ bẩn nhưng lại rất hữu ích và thuận tiện cho việc giao thông bằng đường thủy. Ghe Sài Gòn thì có mũi tàu đều được sơn màu đỏ để tiện bề phân biệt với ghe của lục tỉnh. Tàu đến bến thì thổi còi vang rền nên có câu: ghe ai đỏ mũi xanh lường, phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em. Hay các câu: Sài Gòn mũi đỏ, Gia Định xúp lê, giả hiền thê ở lại lấy chồng, thuyền anh ra cửa như rồng lên mây. Xúp lê một, còn than còn thở. Xúp lê hai, còn đợi còn chờ. Xúp lê ba, tàu ra biển Bắc, tay vịnh song sắt, miệng tắt lưỡi kêu trời. Chồng nam vợ Bắc, sống đời được đâu. Vị trí bây giờ là nơi tọa lạc của nhà hát lớn. Trước mặt nhà lồng hồi đó có một con kênh chạy qua Dinh Đốc Lý, một nhánh chạy quẹo qua nhà hát lớn, băng ngang Sở Thú đến rạch Thị Nghè. Kênh khá lớn, hai bên bờ dành cho hai con đường rộng. Chợ Bến Thành nằm ở vị trí hợp lưu của hai tuyến đường thủy là Kinh Lớn và rạch Cầu Xấu, nay thuộc đường Hàm Nghi. Con rạch có tên là Cầu Xấu là vì ở đây ngày xưa, nơi đây có rất nhiều hầm nuôi cá sấu. Những năm cuối của thập niên 80 và những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ thứ 19, thì người Pháp cho lấp Kinh Lớn và rạch Cầu Xấu để làm đường. Chỗ lấp Kinh Lớn ngày nay chính là đường Nguyễn Huệ. Đến tháng 7 năm 1870 thì chợ bị cháy mất một gian, phải xây cất lại bằng cột gạch, sườn sắt, lợp bằng ngói, tất cả có 5 gian: gian thực phẩm, gian hàng cá, gian hàng thịt, gian hàng ăn uống và gian hàng tạp hóa. Trong 5 gian hàng này, chỉ có gian hàng thịt được lợp bằng tôn và nền lót đá xanh. Thời đó, khu chợ được xây dựng bên phía nam của một con kênh được gọi là Kinh Lớn. Phía trước chợ dọc theo con kênh là con đường được người Pháp đặt tên là Chartner, hay một tên gọi khác là đường Quảng Đông, bởi vì đa số người Hoa làm nghề buôn bán ở đây đều là người Quảng Đông. Do vị trí nằm giao điểm của khu đô thị và hợp lưu của hai tuyến đường thủy và kênh lớn và rạch Cầu Xấu, ghe thuyền có thể cập bến và đổ người lên chợ bất cứ ở phía bên này hay là bên kia. Còn người ở bên đất liền muốn qua chợ thì có thể đi qua bằng những chiếc cầu gỗ xinh xắn. Do đó, chợ Bến Thành luôn luôn nhộn nhịp. Vào năm 1887 thì người Pháp cho lấp con kênh và sáp nhập hai con đường lại làm thành đại lộ Chartner. Dân bản xứ gọi nôm là đường Kinh Lấp. khu chợ càng ngày càng trở nên đông đúc với các cửa hiệu phần nhiều là của người Hoa, người Ấn Độ và người Pháp. Tuy nhiên, khoảng giữa năm 1911, ngôi chợ trở nên cũ kỹ và lâm vào tình trạng có thể bị sụp đổ. Để tránh tai họa thì người ta phải phá chợ, chỉ còn gian hàng thịt vì mái tôn nhẹ nên chưa bị phá. Đồng thời, người Pháp cũng lựa chọn một địa điểm để xây cất một khu chợ mới lớn hơn để phục vụ cho nhu cầu buôn bán sầm uất càng ngày càng phát triển. Địa điểm được lựa chọn nằm gần bến ga xe lửa Mỹ Tho, nay là bến xe Sài Gòn, tức là địa điểm chợ Bến Thành ngày nay. Lúc đó, vị trí xây cất chính là vị trí của một ao sình lầy, nước đọng, người Việt gọi ao đó là ao Bồ Rệt. Khuôn viên chợ chung quanh bốn mặt bởi bốn con đường. Chợ Bến Thành ngày nay là ngôi chợ mới khởi công xây dựng từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn tất. Lễ khai mạc chợ Bến Thành mới được các giới hưởng ứng, đặc biệt là người Hoa đang nắm nhiều sạp trong chợ. Lễ ăn mừng chợ Khánh Thành được báo chí thời đó gọi là Tân Vương Hội, do được diễn ra trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 3 năm 1914 với pháo bông, xe hoa và hơn 100.000 người tham dự, cả từ các tỉnh đổ về. Có xe hoa, diễn hành và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, trong đó có cuộc gia đấu quyết tử giữa người và hổ mà ai ai cũng phải thán phục. Sách Sài Gòn xưa cho biết, ngày khai trương năm đó có trưng hình Quan Âm, tay xách giỏ cá, hình Hồng Hài Nhi cầm quạt ba tiêu, chắp tay bái Phật Bà. Có múa lân, thí võ, hát triều châu, hát Quảng Châu và hát bội diễn ra ngoài trời. Có cả trình diễn ngũ âm và nhạc Pháp. So với ngày nay thì lễ khai trương chợ Bến Thành hồi đó rất tầm thường, nhưng vào thời ấy, tiếng đồn khắp lục tỉnh, mọi người đâu đâu cũng nô nức kéo nhau về Sài Gòn để xem. Có câu, xem được lễ Tết Tân Thị, một lần, chết cũng sướng thân. Mà khi đi thì người ta thường chọn đường thủy, bởi vì đường thủy là tiện lợi nhất. Chợ Bến Thành mới được thơ ca nói đến như sau. Chợ Bến Thành mới, kẻ lui người tới, xem tứ diện rất xinh, thấy em tốt dáng tốt hình, chẳng hay em có chốn duyên tình hay chưa. Nhà lồng chợ cũ bị phá đi một phần làm kho bạc, phần còn lại của chợ cũ là gian hàng thịt. Nhà ga xe lửa lúc trước ở đầu đường Hàm Nghi, sau đó được dời theo về gần chợ mới. Những năm đó có hai đường xe lửa nối liền Sài Gòn vô chợ lớn. Một đường mé sông, xe chạy bằng thăng củi, vận chuyển hàng hóa và trái cây miệt lái thiêu, trạm chính ở trước chợ Bến Thành. Một đường nữa gọi là xe lửa giữa, chạy bằng thăng củi, sau chạy bằng điện. Xe chở bộ hành nhiều hơn hàng hóa, bắt đầu từ ga của chợ cũ Sài Gòn, đổ ra chợ mới Bến Thành, rồi chạy cặp theo đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho, dài theo đường Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hoàng, thẳng đến ga An Bình, chạy dọc theo đường Thủy Binh, nay là Đồng Khánh, bọc theo đường Tổng Đốc Phương, trổ ra ga Chót là ga chợ cũ, chợ lớn. Đường giữa và đường sông đã được văn thơ nhắc đến. Chợ lớn giáp ranh Sài Gòn, đường xe ngựa chạy thẳng bon nửa giờ, xe lửa lớn nhỏ hai bên, một bờ đường giữa, một bờ đường sông, doi cù bốn phía rộng thông, dọc ngang ngã ngách, thảy đồng có tên. Nhà ga xe lửa thời ấy nổi tiếng đến mức hẳn có câu ca dao nói về nó. 10 giờ tàu lại Bến Thành, súp lê vội thổi, bộ hành lao sao. Câu ca dao này có nghĩa là 10 giờ thì có một chuyến xe lửa từ Mỹ Tho lên, đổ ga Bến Thành thì kéo còi. Bộ hành lao sao là vì muốn ngắm xe lửa. Chợ mới vẫn mang tên chợ Bến Thành, nhưng trước đây thì người dân hay gọi là chợ Sài Gòn hay là chợ mới để phân biệt chợ cũ. Cái tên chợ Sài Gòn cũng đã đi vào thi ca. Một số câu hát câu hò như là chợ Sài Gòn Cẩn Đá, chợ Rạch Giá Cẩn Simon. Dạ em ở lại Vương Tròn, anh về xứ sở, không còn ra vô. Simon là tiếng đọc của người Pháp, có nghĩa là xi măng. Cúc mọc theo bờ, kêu bằng cúc thủy. Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa. Viết thơ thăm hết nội nhà, trước là phụ mẫu, sau là thăm em. Chợ Mỹ đây có nghĩa là chợ Mỹ Tho. Chiều nay chắc áo xa bâu, chợ Sài Gòn anh ở, còn huyện Tổng Châu em về. Chợ Bến Thành là một địa điểm ẩm thực ngon nổi tiếng của người dân Sài Thành. Nhiều món ăn món lạ ở đây như là bún mắm, hủ tiếu, cá kho tộ, canh chua, vân vân. Các quán ăn nơi này đã từng được ca dao nhắc đến. Anh ngồi quạt quán Bến Thành, nghe em có chốn anh đành quăng om. Anh ngồi quạt quán Bà Hom, hành khách chẳng có, đá om quăng lò. Hay là chợ Bến Thành, đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn cho tỏ, thấy rõ đèn màu. Lấy em anh đâu kể sang giàu, rau dưa mắm muối, có nơi nào hơn em. Chợ Bến Thành là một trong số ít các khu chợ trong cả nước được người dân yêu mến và các thơ ca nhắc nhiều. Chính những câu ca dao, những câu thơ đã làm cho chợ Bến Thành đã nổi tiếng, nay càng thêm nổi tiếng. Chợ Bến Thành có một kiến trúc khá đặc biệt, làm cho nó khác hẳn các chợ khác của các thành phố. Chợ được đặc trưng bởi tháp gắn 4 đồng hồ nhìn ra 4 hướng để tiện cho mọi người xem giờ. Thêm vào đó, mái của chợ được lợp bằng tôn theo hình chữ A. Có cái gì đó vừa truyền thống, vừa hiện đại, làm cho chúng ta có một cảm giác bâng khuâng khó tả. Bao quanh chợ là những con đường mà xe hơi có thể đi được. Chợ có cổng chính, đối diện với Bùng Binh chợ. Trung tâm Bùng Binh có đặt tượng Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, là một vị tướng quốc nổi tiếng thời Hậu Lê. Nằm cạnh chợ là quảng trường Quách Thị Trang, tên của một Phật tử tham gia trong cuộc biểu tình phản đối chính sách bất bình đẳng tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm, bị bắn chết vào năm 1963. Khu chợ mới này vẫn mang tên gọi là chợ Bến Thành. Đến năm 1970 thì dân số Sài Gòn đã lên tới 4 triệu. Ngôi chợ trung tâm được xây đầu thế kỷ thứ 20 được coi là lỗi thời. Hội đồng thành phố mở cuộc thi vẽ về đồ án kiến trúc để xây một ngôi chợ mới thật khang trang. Trong 8 đồ dự án gửi đi dự thi thì đồ án của kiến trúc sư Huỳnh Kinh Mãn đoạt giải nhất. Vị kiến trúc sư này đã tận dụng toàn thể diện tích của ngôi chợ cũ, gồm gần phía trước cũng như khu bán trái cây ở phía sau, và xây thành nhiều tầng, có hầm để xe. Phía trước nóc chợ vẫn có một ngôi tháp mang dáng cũ nhưng cao đến 50 mét. Phần trên của tháp sẽ là nhà hàng và phòng trà mở cửa ngày đêm. Các tầng lầu càng lên cao thì càng được nới rộng. Đây là một lề lối kiến trúc táo bạo, cần một kinh phí lên tới 2 tỷ đồng Việt Nam lúc đó, vượt quá ngân sách để có thể thực hiện được. Chợ Bến Thành gồm có 16 cửa, có 4 cửa chính và 12 cửa phụ. Từ cửa Nam đến cửa Bắc của khu chợ dài 136 mét, từ cửa Đông đến cửa Tây của chợ dài 96 mét. Đường chữ thập của chợ rộng 5 mét. Từ cửa Nam xuống cửa Bắc của chợ có thêm 22 hẻm. Từ cửa Đông xuống cửa Tây có 9 hẻm. Cửa Nam là cửa mặt tiền, tức là cửa số 1 của chợ Bến Thành, hướng ra công trường Quách Thị Trang. Ở phía Nam của chợ Bến Thành, ngoài cửa Nam còn có cửa số 2 và cửa số 16. Cửa Bắc, tức là cửa số 9 của chợ Bến Thành, nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Cửa Tây, tức là cửa số 5 của chợ Bến Thành, nằm trên đường Phan Chu Trinh. Ở phía Tây chợ Bến Thành, ngoài cửa Tây còn có cửa số 3, cửa số 4, cửa số 6, cửa số 7 và cửa số 8. Cửa Đông, tức là cửa số 13 của chợ Bến Thành, nằm trên đường Phan Bội Châu. Phía Đông chợ Bến Thành, ngoài cửa Đông còn có cửa số 10, số 11, số 12, số 14 và cửa số 15. Điểm nổi bật nhất của cửa Nam đó chính là tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ có 3 mặt. Tháp được xây dựng theo kiến trúc của kiểu Pháp. Phía dưới tháp đồng hồ, ở mặt tiền có 3 chữ chợ Bến Thành. Hai con đường bên hông chợ mãi đến năm 1940 còn là bến xe đò miền Đông và miền Tây. Về sau thì bến xe này mới được dời đi chỗ khác. Chợ Bến Thành hoạt động liên tục với diện tích hơn 13.000 m2. Ngành kinh doanh chủ yếu là quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm tươi sống, trái cây, hoa tươi, vân vân. Trong những thập niên 60, chính quyền Sài Gòn xây dựng cầu sắt làm cho người đi bộ từ bên kia Bùng Binh qua chợ Bến Thành, nhưng chỉ ít lâu thì phải tháo dỡ, một phần vì tính thẩm mỹ, hai vì lý do an ninh. Lịch sử các bức phù điêu ở bốn cửa chợ Bến Thành. Các bức phù điêu là do ông Lê Văn Mậu, sinh năm 1917 và mất năm 2003, nguyên là cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng Mỹ thuật Biên Hòa sáng tác và do hai nghệ thuật gia tên là Nguyễn Trí Dạng và Võ Ngọc Hảo trực tiếp gắn. Sau trận Lục Nhâm Thìn năm 1952, ba ông Phạm Văn Ngà, tức là Ba Ngà, Nguyễn Trí Dạng, tức là Tư Dạng và Võ Ngọc Hảo được hợp tác với xã Mỹ thuật Biên Hòa cử lên Sài Gòn để gắn những bức phù điêu chợ Bến Thành. Những bức phù điêu này được nhà thầu chợ Bến Thành đặt ở trường Mỹ thuật Biên Hòa làm. Thầy Lê Văn Mậu được sáng tác theo đơn đặt hàng và được sự giúp của những người thầy và những nghệ thuật gia rành nghề bên hợp tác xã Mỹ nghệ Biên Hòa như Sáu Sảnh, Tư Ngộ, Hai Sáng, Chủ Thạch, Anh Tóc. Thầy Lê Văn Mậu đã sáng tác trực tiếp trên đất, sau đó chỉnh sửa với sự góp ý của những nghệ thuật gia. Rồi những bức phù điêu đó nhằm để tránh những sự vên méo ở những sản phẩm có độ nung cao như là gốm Biên Hòa, chúng đã được cắt theo những miếng nhỏ riêng để mang đi chấm men khi nung. Lò đốt bằng củi thỉnh thoảng gây hỏa biến ở những đồ gốm, đặc biệt có những bức phù điêu ở chợ Bến Thành, những màu men trắng ngà ngà, vàng mỡ gà rất đẹp và rất hiếm gặp. Do những miếng nhỏ của những bức phù điêu được đặt ở nhiệt độ không đều nhau, tuy ở cùng một lò nung, cho nên khi ra lò có những miếng màu nhạt, có những miếng màu đậm là vậy. Và kính thưa quý vị, nhiều người Việt tha phương đã xây lên những ngôi tháp đồng hồ tương tự của chợ Bến Thành ở những thành phố lạnh lẽo mà họ đã lạc bước đến để mong tìm thấy một chút hơi ấm của quê nhà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thương về quê ngoại còn có rất nhiều nơi và nhiều điều cần nhắc đến. Minh Thúy mong sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần tới để chúng ta cùng có thể nhìn lại và cùng nhớ về quê ngoại. Quý vị đang theo dõi chương trình Thương về quê ngoại trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Để nghe lại chương trình Thương về quê ngoại, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com.